Phần 7, tôi xin giới thiệu đôi nét về luật Phật. Luật Phật trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Vinaya Pitaka. Pitaka thì có nghĩa đen là kho tàng, Vinaya là luật. Thì Vinaya đó là quy định rất nhiều các sila, sila là các điều khoản luật. Và tôi cũng xin nói thêm đó, luật của Phật Thích Ca chế định đến khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là gần 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì mới chính thức là trở thành văn bản. Trước đó đó là được truyền miệng bằng cách học thuộc lòng. Mà mỗi nửa tháng đó thì tất cả các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đó phải hội họp lại ở cái chỗ thích hợp để trùng tuyên người thuộc lào đó thì đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Và có 6 trường phái luật Phật đó, do đó, là các vị tổ sư đó, biên tập từ những lời Phật dạy và văn bản hóa ra vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Thì về tổng thể đó là luật Phật đó là gần như giống nhau giữa 6 trường phái này, chỉ có một vài tiểu tiết khác biệt là lát nữa tôi sẽ giới thiệu khái quát. Thì trong Phật giáo thì chúng ta biết là Đức Phật thuyết giảng chân lý và luật đạo đức ấy, trong suốt 45 năm. Ngài giác ngộ chân lý ở tuổi 35 và qua đời ở tuổi 80. Thì trong suốt 45 năm đó, mỗi ngày trung bình Đức Phật thuyết giảng khoảng 5 bài chân lý và đạo đức. Và nếu chúng ta làm một bài toán cộng và nhân đơn giản, 5 bài nhân cho 365 ngày nhân cho 45 năm, chúng ta có được con số gần 84.000 bài chân lý. Mà về sau này đó, gọi nôm na đó là 84.000 pháp môn. Thực ra đó thì Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi, đó là Tứ Thánh Đế, vạch mặt chỉ tên khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc lớn nhất là Niết Bàn, và thực hiện chánh đạo, tức là bát chánh đạo, để hoàn thiện trí tuệ đạo đức thiền định, giải quyết khép lại dứt điểm các nơi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì đó là pháp môn duy nhất được Đức Phật truyền bá, và Đức Phật đã rất là trung thành với pháp môn này trong suốt kiếp người của Ngài. Còn các bài kinh đó là triển khai chi tiết từ Tứ Thánh Đế, chứ không phải là các pháp môn. Thứ nhất, tôi xin giới thiệu về 6 trường phái luật Phật. Phái 1, luật Thượng Tổ Bộ, còn gọi là luật Phật giáo Nguyên Thủy, hay là luật Phật giáo Nam Truyền, hoặc là luật Pali. Vì văn hệ ngôn ngữ của Phật giáo tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia là sử dụng bằng cổ ngữ Pali. Thì luật này đó, Thượng Tổ Bộ đó, thì gồm có 227 điều đạo đức dành cho người xuất gia, cụ thể là đã thọ giới tỳ khưu tăng. Luật 2, luật thập tụng, do Ngài Kumala Thập dịch vào năm 404 đến năm 406 Tây lịch, tổng cộng gồm có 58 quyển mà chưa được hoàn tất. Thì sau đó đó đã được Tỳ Ma La Xoa tiếp tục dịch hoàn chỉnh thành là 61 quyển. Thì theo luật này đó thì luật tỳ khưu gồm có 263 điều. Luật 3, luật tứ phần, do Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm dịch vào năm 410 đến 413, gồm có 60 quyển. Thì luật dành cho tỳ khưu đó gồm có là 250 điều. Thì luật tứ phần đó, hiện nay đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, đại diện cho các nước Phật giáo Đại Thừa, hay gọi là Phật giáo Bắc Truyền. Luật tư là luật Mahatanh Kỳ, do Phật Đà Bạc Đà La và Pháp Hiển dịch vào năm 418 Tây lịch, gồm có 40 quyển, thì quy định cho tỳ kheo thì gồm có 218 điều đạo đức. Và luật năm là luật ngũ phần do Phật Đà Thập và Trí Thắng phiên dịch vào năm 423 Tây lịch, gồm có 30 quyển. Và theo luật này đó thì luật tỳ khưu gồm có 251 điều. Luật 6, luật căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nệ gia, còn gọi tóm tắt là luật hữu bộ, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm 700 đến 711 Tây lịch, gồm có 50 quyển. Và trong đó đó luật tỳ kheo gồm có 192 sila. Thì cái chữ sila trong tiếng Pali và Sanskrit đó đã được các tổ Trung Quốc và Việt Nam dịch là giới cấm. Còn theo ngôn ngữ là luật pháp hiện hành đó, thì chữ sila đó nó có thể được dịch thành hai cái từ tương đương. Thứ nhất là điều khoản luật, thứ hai đó là điều khoản đạo đức hay là điều đạo đức. Nó tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta có thể dịch cho nó phù hợp. Ví dụ như là năm giới cấm là Panchasila trong tiếng Pali và Sanskrit, chúng ta có thể dịch là năm điều đạo đức, bao gồm không được giết người, bảo vệ hòa bình, không được trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không được ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không được lừa gạt, không được dối gạt, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích, không được sử dụng ma túy và rượu gây say, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Thì năm điều giới cấm đó đó, nếu chúng ta đổi lại thành khái niệm tương đương trong ngữ cảnh triết học hiện đại, đó là năm điều đạo đức, thì cái chữ sila đó được dịch thành điều đạo đức trong ngữ cảnh này là rất chuẩn xác. Còn gọi là giới cấm thì người ta có cảm giác là bị ràng buộc, bị cái gì đó nó hơi không thoải mái. Còn là điều đạo đức thì người ta sẽ tình nguyện thực hành theo. Hay là điều khoản luật thì nó thuộc về luật học. Cho nên luật Phật là luật đầu tiên trên toàn cầu dưới dạng nhân bản vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Đó là điều mà cộng đồng Phật giáo trong nước và nước ngoài lên hãnh diện về cái sự đi đầu của Đức Phật và vấn đề quy định luật đối với việc tu tập theo trường phái Đạo Phật, tức là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết, rất là khác xa với các tôn giáo nhất thần như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo, Chánh Thống giáo, hay là các tôn giáo đa thần như là Nho giáo, Lão giáo ở Trung Hoa, Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo ở tại Ấn Độ, và một số tôn giáo mới. Tôi xin giới thiệu nội dung của luật tứ phần đang được thịnh hành tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, để chúng ta hiểu rõ cái cấu trúc của cái luật tứ phần là cái gì. Luật tứ phần thì chia ra làm 4 phần chính. Thứ nhất là luật tỳ kheo, tức là dành cho các đại đức, thượng tọa và hòa thượng. Thì nó gồm có những điều quy định ba la di, tức là ai mà vi phạm vô 4 điều này đó thì bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời. Và điều đó nó giống như là bên Thiên Chúa giáo rút phép thông công đối với một vị linh mục, thì vị đó không được quyền hành lễ trong một nhà thờ nữa, không được quyền giảng đạo cho các tín đồ trong nhà thờ nữa. Và ai vi phạm bốn ba la di này đó, ở trong đạo Phật cũng vậy, đó là giết người, thứ hai là dâm dục, thứ ba là tự cho mình là thánh nhân, và thứ tư đó là trộm cắp, bị bắt thì là tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời. Thì luật tỳ kheo đó thì bao gồm từ 4 ba la di cho đến là chúng hợp pháp, tức là các oai nghi dành cho người xuất gia trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, phải thể hiện được chánh niệm, tỉnh thức, đạo phong của người xuất gia, và vốn nó phải vượt lên trên và cao quý hơn người tại gia. Phần 2 là luật tỳ kheo ni dành cho các sư cô, ni sư và ni trưởng, thì bao gồm các quy định về thọ giới, thuyết giới. Thọ giới có nghĩa là tiếp nhận giới sa di ni, thức so mana ni, tỳ kheo ni. Rồi thuyết giới tức là tuyên đọc lại những điều khoản giới luật được Đức Phật dạy. trong mỗi nửa tháng một lần, rồi an cư trong 3 tháng 10 mưa, lễ tự tứ để kết thúc mùa an cư, thông thường đó là ngày rằm tháng 7 hoặc trước đó một vài ngày. Phần 3 là kiền độ tự tứ thì gồm có 14 chủ đề. Phần 4 đó là kiền độ phòng xá và tỳ ni thì gồm có 6 chủ đề. Thì vậy nếu gộp cái phần 3 và phần 4 lại đó thì chúng ta có tất cả là 20 kiền độ. Thì bao gồm thứ nhất là thọ giới, tức là tiếp nhận giới sa di, sa di ni, thức so, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thứ hai là thuyết giới, tức là đọc lại những lời Phật dạy về giới luật, về đạo đức của người tu sĩ. Thứ ba là an cư, tức là quy định 3 tháng ở yên để rèn luyện, học Phật, tu Phật và truyền trao các kinh nghiệm hành đạo. Thứ tư là tự tứ, tức là các quy định về kết thúc cái ngày cuối cùng của lễ an cư 3 tháng. Thứ năm là bì cách, tức là các cái quy định về giày dép bằng da như thế nào đối với tu sĩ. Thứ sáu là y, tức là cách may y, cách mặc y dành cho người xuất gia. Mà về phần này đó thì các thành viên Bồ Đề Viên đã vi phạm nghiêm trọng vì họ là người tại gia nhưng lại mặc pháp phục xuất gia. Thứ bảy, dược, tức là quy định về thuốc, cách giữ thuốc ở trong tu viện, cách sử dụng thuốc, rồi cách uống thuốc để điều trị bệnh. Thứ tám, Kathina, tức là y công đức, quy định về cách tiếp nhận cũng như là cách xả y. Thứ chín là câu thỉm di, tức là nhân cái sự kiện của vị tỳ kheo mang tên này cử tội luận tội thì Đức Phật quy định về cái tiêu chí cử tội, một người có tội như thế nào, rồi cách thức luận tội đúng với luật Phật quy định chứ không có mang cái tư kiến, thành kiến, ác cảm hay tình cảm cá nhân. Và nếu người đó chứng minh là có tội và phải bị trị phạt thì người đó phải tiến hành sám hối, tức là xin lỗi, và theo các quy định rất là nghiêm túc được Đức Phật đặt ra. Thứ 10 là chim ba, tức là yết ma, tức là cái biểu quyết của tăng đoàn đúng pháp và phi pháp là như thế nào, để cho các tu sĩ từ giới phẩm tỳ khưu, tỳ khưu ni trở lên, tức là làm thầy và làm sư cô, phải hiểu hết tất cả các cái quy định này để khi tiến hành các cái sinh hoạt ở trong chùa, sinh hoạt giao tế xã hội, rồi sinh hoạt tôn giáo phải làm đúng với những quy định của Đức Phật. Thứ 11, hà chấp, tức là khi phát hiện ra một thành viên nào đó trong tăng đoàn có những cái sai trái về quan hệ dân sự, về các quy định trong việc tu học làm Phật sự, thì nhắc nhở giáo dục để cho người đó được làm mới, được thay đổi, được cải thiện và kết thúc được những cái lỗi lầm đó. Thứ 12 là nhân, tức là bàn về thảo luận và quy định về tội tăng tạc gồm có 13 điều, tức là dù chưa đủ nặng để là tẩn xuất vĩnh viễn, không thừa nhận tư cách tu sĩ, thì cái tội này đã làm cho tu sĩ đó bị tàn phế, bị tàn phế, mất tư cách tu sĩ trong một thời gian, rồi phải trải qua các phương pháp ý hỷ, tức là chứng tỏ mình có những cái tiến bộ để tăng đoàn hợp lại thừa nhận những tiến bộ này và cho phép mình tái gia nhập về tăng đoàn và sinh hoạt tăng đoàn như là trước đây. 13, phú tàng, tức là nói về cái vấn đề che giấu tội và cách thức xử phạt. Che giấu tội là điều rất tối kỵ trong Phật giáo. Và hễ ai có tội thì tùy theo mức độ nặng, nhẹ, vừa, động cơ phạm tội mà xử sự cũng như là phạt và chế tài rất là nghiêm khắc. 14, già kiên độ, tức là ngăn cản người cử tội. Đây là những quy định người nào đủ tư cách để cử tội, người nào không đủ tư cách để tử tội và tử tội phải diễn ra như thế nào. Và điều 15, phá tăng, tức là nói về những chuyện giả tăng về hình tướng như là tự cạo đầu, tự mặc pháp phục, lễ phục, rồi những cái hành động chỉ trích vu cáo các thành viên tăng đoàn để phá hòa hợp tăng, gây rất là nhiều cái sự hoang mang ở trong cộng đồng. Thì chúng ta thấy là cái điều này nó liên hệ đến cái các hoạt động là phi pháp và trái với luật Phật của các thành viên ở trong Bồng Đại Viên. Chúng ta đọc vào những cái quy định như vậy thì thấy rất là rõ. Điều 16 đó là diệt tránh. Đức Phật nêu ra 7 phương pháp để hòa giải những điểm bất đồng và tranh chấp, rất là sâu sắc. Điều 17 là ni, kiền độ, quy định về các sinh hoạt của những vị tu sĩ ni, tức là sa di ni, thức somana ni, tỳ kheo ni, sau đó là các giới phẩm sư cô, ni sư, ni trưởng, rất là chi tiết. 18 là pháp, tức là quy định về quay nghi trong đi đứng nằm ngồi, các cái pháp thức của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, làm thế nào để chuẩn mực là người xuất gia có tinh thần tu học vượt lên trên người tại gia. 19 là phòng ở, tức là quy định về việc xây dựng, rồi tiêu chuẩn của phòng xá, diện tích của phòng xá, cách sửa sang phòng xá như thế nào là hợp với luật Phật. Và phần 20 tức là các cái phần không liệt vào trong 19 nhóm điều trên thì được gọi là các kiền độ tạp, nói về cách giữ giới hoặc là những cái nội dung nó liên hệ đến hai cho đến nhiều điều hơn ở trong 20 kiền độ này mà không thể tách lập nó vào trong một nhóm loại nào đó. Thì như vậy thì trong phần 3 và phần 4 của luật tu sĩ đó, chúng ta thấy là quy định rất là rõ. Và dựa vào các quy định này thì tôi có thể khẳng định 100% những điều đã xảy ra, đang xảy ra tại Bồng Lai Viên là hoàn toàn trái 100% với luật Phật. Và tôi rất mong cộng đồng mạng ủng hộ Bồng Lai Viên và qua việc các chú tiểu tham gia thách thức Vinh Hài không nên tiếp tục là cuồng tín và mù quáng, cứ hễ mình thích là ủng hộ và bất chấp luật pháp và bất chấp luật Phật. Đó là điều là vô tình xúi dục cho các thành viên tại đây vốn không hiểu luật Phật, vì họ chưa từng được học, chưa từng được đào tạo, chưa từng biết đến. Họ làm càng, họ làm sai, họ bảo vệ cái sai, họ thách thức với mọi người, là cứ tiếp tục mang hình thức của người tu sĩ như thế là không thể chấp nhận được về phương diện luật Phật. Về nội dung của luật thì kheo, tức là dành cho các tu sĩ nam đó, sau khi thọ giới tỳ kheo để chính thức làm đại đức, từ lúc làm đại đức cho đến tối thiểu là 25 năm sau, không vi phạm giới luật nghiêm trọng, tu tập tốt, tăng trưởng tốt về trí tuệ đạo đức thiền định, tham gia làm các Phật sự, không vi phạm luật pháp Việt Nam, sẽ được là Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh đề xuất để Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ chính thức tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Thì tuổi đời của vị ấy tối thiểu là 45, tuổi đạo đó từ lúc chính thức làm thầy là 25. Thì tương tự đối với chư ni thì tuổi đời cũng là 45, tuổi đạo cũng là 25. Đó là cái quy định bắt buộc. Còn để từ giới phẩm thượng tọa ni sư lên hòa thượng và ni trưởng đó thì phải 15 năm, đó là kể từ lúc chính thức làm thượng tọa và ni sư, và cũng tiếp tục đóng góp cho giáo hội, không vi phạm giới luật của Phật giáo, không vi phạm giới luật pháp luật của đất nước Việt Nam, thì chúng ta được cân nhắc để xem xét và tấn phong trong cái hội nghị cuối nhiệm kỳ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc. Thì luật tỳ khưu, tôi không có thời gian để trình bày thêm luật tỳ kheo ni, tôi chỉ trình bày luật tỳ khưu thôi để chúng ta dễ hiểu. Gồm có 8 nội dung chính. Thứ nhất là các quy định về việc một tu sĩ bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời, thường gọi là balaji, còn gọi là khí, khí là vứt bỏ đi, không xài được nữa. Thì cả 6 trường phái luật nêu trên đó đều điều ra có 4 điều khoản. Thứ hai đó là các quy định về tăng tàn, mặc dù là tội nó chưa nghiêm trọng như là trong nhóm 1, nhưng là nó làm cho các tu sĩ này bị tàn phế về tư cách, bị mất uy tín về tư cách. Đó. Có quy định gồm có 13 điều khoản và thống nhất trên 6 trường phái luật Phật khác nhau. Thứ ba đó là các điều khoản bất định, tức là chưa xác định được là người này phạm tội tăng tàn, tức là nhóm thứ hai, hay là phạm tội ba la di, tức là nhóm thứ nhất, thì gồm có 2 quy định thống nhất trong 6 trường phái Phật giáo. Thứ tư á, là tội xả đọ, nếu là cất chứa những cái vật dụng so với quy luật của nhà Phật thì buộc phải giao trả đó trả lại cho tăng đoàn. Thì gồm có 30 quy định thống nhất trong 6 trường phái. Thứ năm là đọa thì cũng có nội dung tương tự, thì gồm có 90 cho đến 92 điều khoản khác nhau trong một số trường phái của 6 trường phái điều trên. Thứ sáu là hối quá, tức là quy định về cách sám hối, thừa nhận lỗi, cam kết không tái phạm, là nỗ lực chuyển nghiệp để trở thành một con người mới có tiến bộ hơn. Thì 6 trường phái luật Phật đều quy định thống nhất gồm có 4 điều. Và thứ bảy là các học pháp, tức là những điều mà thực hiện theo sẽ giúp cho oai nghi, tư cách đi đứng nằm ngồi, hành xử của tu sĩ trở nên chuẩn mực và cao quý. Thì có khác biệt rất lớn giữa 6 trường phái luật Phật, bao gồm từ 42 điều là ít nhất cho đến 113 điều. Đây là cái khác biệt lớn nhất giữa là 6 trường phái luật. Và thứ 8 là diệt tránh, tức là quy định về các phương pháp chấm dứt sự tranh chấp, sự bất hòa, sự cãi lộn, sự kiện tụng theo luật Phật. Đó gồm có 7 điều thống nhất trong 6 trường phái luật Phật giáo khác nhau. Thì bây giờ tôi làm một cái bản tóm tắt để quý vị có thể thấy được luật tùy kheo của 6 trường phái luật Phật được hình thành đó, là mà bằng văn bản được xem là các văn bản luật sớm nhất trên quả địa cầu này. Rất tiếc là các cái văn bản luật này đó được ghi nhận bằng chữ Pali và chữ Sanskrit, vốn là hai ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, cho nên nó không lan rộng trên toàn cầu. Còn đối với cộng đồng Phật giáo tại các nước Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước Phật giáo Bắc truyền như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, thì các tu sĩ lên giới phẩm tỳ khưu ni đều phải học qua những cái tương đồng dị biệt của 6 trường phái luật Phật giáo do chính Đức Phật Thích Ca quy định. Thế vậy nếu quý vị nhìn vào đó thì các pháp liên hệ đến Ba La Di các trường phái đều là 4, Tăng Tàng các trường phái đều là 13, Bắc Định các trường phái đều là 2, Xã Đoạn các trường phái đều là 30. Nhưng đối với đơn đọa đó thì đó, nó có các cái quy định khác nhau, không nhiều lắm. Luật Ba Ly 92 điều, luật Ngũ Phần 91 điều, luật Tăng Kỳ 92 điều, đang khi luật Tứ Phần, luật Thập Tụng và luật Hữu Bộ đều thống nhất là 90 điều. Rồi phương pháp sám hối là mới, thì tất cả 6 luật đều quy định 4 điều giống như nhau. Rồi luật chúng hợp pháp, tức là quan nghi tế hạnh, thấp nhất về số lượng điều khoản là luật Hữu Bộ chỉ có 42 điều. Kế đến là luật Tăng Kỳ 66 điều, luật Ba Ly 75 điều, luật Tứ Phần và luật Ngũ Phần giống nhau là 100 điều, và luật Thập Tụng nhiều nhất 113 điều. Và về phương pháp vượt qua tranh chấp ở trong tăng đoàn đó, thì 7 trường phái luật đều giống nhau là 7 điều. Thì như vậy, dựa vào tất cả các số liệu điều trên, chúng ta có thể tổng kết lại toàn bộ luật và điều khoản dành cho tỳ khưu, tức là đại đức, thượng tọa, hòa thượng đó, theo luật Pali là 227 điều, luật Tứ Phần 250 điều, luật Thập Tụng 263 điều, luật Ngũ Phần 251 điều, luật Tăng Kỳ 218 điều và luật Hữu Bộ 192 điều. Thì tôi tin rằng là quý vị đã có một cái nhìn rất bao quát về các điều khoản Sila, tức là các cái điều khoản quy định về luật Phật do chính Đức Phật Thích Ca đã đặt ra trong lúc Ngài còn sống và được học thuộc lòng suốt 3 thế kỷ sau đó, và mới chính thức được biên tập thành văn bản có những cái điểm dị biệt không đáng kể, còn những cái nội dung chính đều là thống nhất gần như là 100%. Còn điều khoản phụ đối với đơn độ pháp và chúng hợp pháp thì không đáng kể. Để hiểu về các luật này đó, thì quý vị có thể tìm đọc 4 tác phẩm sau đây: Luật Tỳ Kheo của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, xuất bản vào năm 1991, Luật Tỷ Kheo Giới của Hòa Thượng Thích Trí Quang xuất bản năm 1993, tái bản nhiều lần. Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích của Hòa Thượng Thích Thành Trụ xuất bản trước năm 75, tái bản tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1995. Và Cương Yếu Giới Luật của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu xuất bản vào năm 1996. Và Đại Cương Giới Luật Học của Hòa Thượng Thánh Nghiêm người Đài Loan do Ni Sư Tuệ Đăng phiên dịch và phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Thì khi quý vị đọc vào 5 tác phẩm bằng tiếng Việt nêu trên, quý vị sẽ có một cái nhìn khái quát về luật tỳ kheo, tức là dành cho người xuất gia đủ tư cách làm thầy là như thế nào. Thì dựa vào tất cả các luật Phật nêu trên á, thì tôi một lần nữa khẳng định với quý vị những điều mà cụ Lê Tùng Vân tự xưng là thầy ông nội Thích Tâm Đức và các thành viên đồ đệ của ông là Hoàng Quyên, Nhất Quyên, Nhị Quyên cũng như là Quyền Trang, Quyền Trân và các thành viên khác hoàn toàn trái 100% với luật Phật và trái 100% với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tự cạo đầu, làm hình thức người xuất gia, tự mặc pháp phục và lễ phục của Phật giáo Việt Nam. Mặc dầu tự xưng mình là người tại gia nhưng lại trên thực tế lừa dối cộng đồng ở trong nước và nước ngoài khi gọi các Phật tử bằng con và tự xưng mình là thầy và các sư cô. Là người tại gia với nhau, chúng ta không thể nào được quyền xưng thầy xưng sư cô với người khác được. Chúng ta phải nghiêm túc về vấn đề đó. Đừng đánh lặn con đen, đừng đánh tráo khái niệm, đừng đánh tráo hình thức. Chúng ta phải trung thực, tôn trọng luật pháp, tôn trọng luật Phật, tôn trọng chủ nghĩa pháp quyền. Bởi vì tất cả chúng ta muốn tiến bộ thì phải lấy luật pháp làm nền tảng. Thì ngoài luật pháp á, thì người tu học Phật phải dựa vào luật Phật, cũng giống như tín hữu của đạo Thiên Chúa hay là tín đồ của đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, Hồi Giáo, Bà La Môn Giáo, vân vân, đều phải tôn trọng cả hai hình thức luật, đó là luật pháp ở quốc gia mà họ là công dân hợp pháp và luật đạo khi mà họ chính thức làm thành viên tôn giáo của tôn giáo đó. Cho nên chúng ta không thể nói càng là tôi theo Phật, tôi tu tại gia, tôi không phải là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tôi muốn làm gì thì tôi làm. Ở đây chúng ta thấy cái lý luận cùng đó nó sai lầm ở hai chỗ. Thứ nhất, về phương diện luật pháp như tôi đã trích dẫn trong buổi nói chuyện hôm nay về luật tín ngưỡng tôn giáo, luật đất đai, là những việc làm xảy ra tại Bồng Lai Viên của cụ Tâm Đức là hoàn toàn sai, hoặc là vi phạm luật pháp. Còn cố tình hay vô ý, có hiểu biết hay thiếu hiểu biết là chỉ có đương sự có thể trả lời, tức là chính cụ Tâm Đức có thể trả lời được thôi. Tôi không muốn làm bàn về vấn đề này. Còn về phương diện luật là tôi khẳng định 100% là sai. Còn về luật Phật, như tôi đã trích dẫn về hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là nội quy ba tăng sự tôi đã trích dẫn thì hoàn toàn sai, không được phép. Kính thưa chư tổ tăng ni, cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài và cộng đồng mạng, sau khi nghe tôi trình bày 3 tiếng đồng hồ về các quy định của luật pháp Việt Nam, luật do chính Phật Thích Ca chế định vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, và hiến chương Phật giáo Việt Nam nội quy ba tăng sự vốn thừa kế từ luật Phật, bổ sung thêm những điều để phù hợp với luật pháp hiện hành ở tại Việt Nam từ năm 1981 và được chỉnh sửa bổ sung vào hội nghị cuối nhiệm kỳ năm 2017 và ban hành chính thức vào năm 2018 đó, thì chúng ta đã rõ cho đến thời điểm hiện nay với các cái bằng chứng cụ thể đó đó, thì tôi tin rằng là quý vị theo dõi buổi nói chuyện này đã thấy rõ cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ của ông đã sai luật pháp Việt Nam và luật Phật cũng như là hiến chương giáo hội. Và tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng không nên tiếp tục bao che, dung túng, xúi dục họ tiếp tục vi phạm luật pháp Việt Nam bằng hình thức tán đồng, ca ngợi và lý luận cùng, lý luận theo cái kiểu cảm tính, thích thì làm, mới lại vi phạm luật pháp. Chúng ta được quyền ứng xử tự do theo luật pháp ở nơi chúng ta đang là một công dân. Ai ở quốc gia nào thì phải tôn trọng luật pháp ở quốc gia đó. Chúng ta đừng lấy cái luật pháp ở nước khác để áp đặt lên trên luật pháp của Việt Nam. Mặc dù có nhiều điều trong luật pháp Việt Nam tôi cũng không tán đồng, tôi vẫn góp ý, nhưng mà đã khi mà ban hành thành luật thì tôi phải chấp hành. Với tư cách là một công dân, trên tư cách tu sĩ thì tôi còn có tư cách là một công dân. Và tôi tha thiết kêu gọi những người yêu quý mến đạo Phật, cộng đồng mạng, cũng như là những người đã từng yêu quý mến Bồng Lai Quyên qua việc diễn hài của các chú tiểu tại đây, đừng nên vì thiện cảm mà phớt lờ cái sự gian dối và thiếu trung thực của cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ của ông tại Bồng Lai Viên về việc trá hình thức tu sĩ của Phật giáo trên toàn cầu, trá hình thức tu sĩ của Phật giáo Việt Nam, vi phạm luật Phật một cách nghiêm trọng để khích lệ họ tiếp tục làm như thế, xúi dục họ như thế, đó là điều không nên. Vì hậu quả mà họ sẽ đón nhận, quý vị sẽ không có thể chịu thay thế được. Xúi dục thì dễ, nhưng mà khi mà luật pháp áp đặt lên để xử đúng theo những gì đã vi phạm đó, thì tôi tin rằng là quý vị sẽ không thể nào bao che được. Và do đó chúng ta phải có trách nhiệm, nếu thương các thành viên tại Bồng Lai Viên này thì hãy cho họ biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là vi phạm luật pháp, đâu là vi phạm luật Phật, đâu là vi phạm hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đâu là hình thức lạm dụng, lệ dụng, là hình thức cạo đầu, pháp phục, lễ phục của tu sĩ nói chung và của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng. Và tôi tha thiết kêu gọi cụ Lê Tùng Vân, các đồ đệ của ông tại Bồng Lai Viên, hãy nghe hai bài nói chuyện của tôi, gồm bài ngày 18 tháng 12, 2019 và bài hôm nay, để suy gẫm những điều tôi góp ý rất là chân thành. Tôi không đứng binh vực một bên để chống đối bất cứ một bên nào. Tôi đứng một cách rất là công tâm, một nhà nghiên cứu và giảng dạy Phật học. Và tôi hiện nay đang là Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nên tôi nghĩ rằng là tôi có trách nhiệm nói những gì tôi hiểu biết để giúp cho cụ Lê Tùng Vân và các thành viên tại đây đó không nên tiếp tục vi phạm luật pháp Việt Nam, cũng không nên tiếp tục thách đố cái sự vi phạm đó. Đó là sự liều mạng, không tốt cho cụ, cũng như là không tốt, không có tương lai cho các thành viên tại tỉnh Thất Bồng Lai. Nhất là khi hai video clip của YouTuber Nguyễn Sinh thực hư thì chưa biết, chờ đến cái sự nhập cuộc của các cơ quan điều tra và quyết định của các cơ quan điều tra. Nếu những nghi án và giả thuyết trong hai clip của YouTuber Nguyễn Sinh là đúng, thì chẳng những cụ Lê Tùng Vân mà các thành viên trong đây đó được chứng minh là có tội lừa dối quần chúng, đó là không hề có các cô nhi thật mà chỉ là con của các thành viên nữ mặc áo người tu ở trong Bồng Lai Viên. Và ngay cả Hoàng Quyên, Nhất Quyên, Nhị Quyên, Quyền Trân, Quyền Trang theo cáo buộc này đó cũng là con ruột của cụ Lê Tùng Vân, có nghĩa là ba thế hệ đang sống ở tại Bồng Lai Viên. Và do đó nếu đó là một điều sự thật thì đây là một cái vụ tai tiếng khủng hoảng mà vốn không do Phật giáo Việt Nam tạo ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài. Và do đó tôi phải có trách nhiệm lên tiếng, chứ không thể nào là bưng bít bao che dung túng cho các hành động gây ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam mà bản thân của giáo hội Phật giáo Việt Nam không gây ra. Và tôi cũng rất mong các anh chị báo chí, truyền hình và các YouTuber, các Facebooker và những nhân vật tham gia mạng truyền thông xã hội dưới các hình thức khác nhau, hãy nên nhận thức rõ việc đó để không tiếp tục gọi các thành viên tại bồng lai viên này là các thầy, các sư cô. Nói như thế là thể hiện chúng ta thiếu hiểu biết về luật pháp. Nếu quý vị đã nghe cái bài nói chuyện của tôi ngày 18 tháng 12 và bài hôm nay 21 tháng 12, nếu quý vị đã nghe cái công bố của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thọ Thích Đức Thiện, hay là Hòa thượng Thọ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, hoặc là Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vào năm 2017, thì việc tiếp tục cố tình dùng các khái niệm các thầy, các sư cô cho cụ Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên hay là Quyền Trang, Quyền Trân là tôi cho rằng quý vị đã chà đạp lên luật pháp Việt Nam, các vị đã chà đạp lên trên đó là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và tôi khuyên quý vị hãy sớm chấm dứt cái việc cố tình sử dụng những cái khái niệm không phù hợp đó. Tôi cũng tha thiết có lời góp ý đối với cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ của cụ. Nếu cụ muốn xuất gia tu học theo đạo Phật ở phạm vi lớn nhất, thì tôi khuyên cụ đang sống và là công dân hợp pháp tại Việt Nam phải tìm một ngôi chùa hợp pháp nào đó trong tổng số 18.600 mấy chục ngôi chùa hợp pháp tại Việt Nam và gần 6.000 ngôi chùa đang chờ duyệt xét của chính quyền cấp tỉnh để chính thức được thừa nhận là chùa chính thức. Thì việc xuất gia tại các chùa hợp pháp đó mới giúp cho cụ trở thành người xuất gia hợp pháp. Và theo hiến chương của Giáo hội Phật Việt Nam, năm nay cụ đã là 87 tuổi đời, theo dương lịch thì không còn đủ tư cách để tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu để làm trụ trì, và chỉ được thọ giới sa di, vẫn là một người tu nhưng mà không được làm trụ trì. Còn các cái quyền lợi khác của cụ như là thuyết giảng, tổ chức các hoạt động, tham gia các sinh hoạt nhập thế theo tinh thần của Đức Phật dạy, hoặc là hiến chương Giáo hội Phật Việt Nam thì vẫn được khích lệ. Phải làm đúng chứ không thể làm càng được. Và đối với các đồ đệ của cụ, dầu xuất thân như thế nào, Phật giáo không quan trọng. Phật giáo luôn rộng mở cánh cửa từ bi, tạo cơ hội cho những người đủ tuổi, không hợp pháp, xin lỗi, không phạm pháp nhà nước, không bị bệnh truyền nhiễm, không bị bệnh sida, được quyền đó là trở thành tập sự viên để được xét duyệt làm người xuất gia tại các chùa hợp pháp thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước. Còn nếu cụ muốn xuất gia ở nước ngoài thì tôi không bàn đến. Còn sống hành đạo ở trong nước thì phải theo luật pháp Việt Nam. Tôi thấy các cháu đó tuổi đôi mươi, thực ra cũng bằng tuổi con tôi, cháu tôi thôi. Năm nay thì tôi đã 51 tuổi, cháu tôi đã trên 30 tuổi rồi. Thì tôi rất là tội nghiệp và thương các cháu này, có cái tâm muốn mặc hình thức người tu, tức là muốn tu và đang tu tại gia, nhưng lại kém may mắn là không được xuất gia chính thức tại một ngôi chùa hợp pháp, không được học Phật chính thức tại các trường Phật học để có tối thiểu cái trình độ trung cấp Phật học, ít nhất là đào tạo 4 năm, không được tu tập với các bạn đồng tu tại các môi trường có tu học, có thực tập đúng với lời Phật dạy, đúng với luật Phật, đúng với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu các bạn muốn trở thành người tu sĩ, các bạn hãy tự chọn cho mình ngôi chùa nào mà các bạn thích. Các bạn có thể chọn các thầy, bao gồm các đại đức, các thượng tọa, các hòa thượng mà các bạn kính, để các bạn trở thành người tập sự, sau đó được thế pháp xuất gia, rồi một năm sau các bạn được thọ giới sa di, rồi hai năm sau các bạn được xem xét để thọ giới tỳ khưu nếu các bạn đủ được 20 tuổi đời thì đã dư rồi, và có được trình độ lớp 12, tốt nghiệp được trung cấp Phật học, các bạn đủ tư cách để làm một vị thầy đúng với quy định của Giáo hội Phật Việt Nam. Còn các cháu nữ như Quyền Trang, Quyền Chân và các cháu khác tại đây, bất luận xuất thân như thế nào, quá khứ ra sao, Phật giáo không quan tâm. Phật giáo quan tâm là từ thời điểm mà các bạn đến với Phật giáo, các bạn không vi phạm luật pháp và có nguyện vọng chân thành để trở thành các vị tu sĩ nữ theo Phật giáo, thì lúc đó các bạn phải tập sự ít nhất là 1 năm để được cạo đầu. Sau đó các bạn đó là tu với tư cách là xuất gia 2 năm để tiếp nhận giới sa di ni. Rồi các bạn phải tu khoảng 2 năm nữa để các bạn tiếp nhận giới phẩm thức so ma na ni, gọi tắt là thức so. Sau đó tối thiểu 1 năm đến 2 năm, 3 năm tùy nơi, các bạn sẽ được tiếp nhận là giới phẩm tỳ kheo đi để chính thức làm sư cô. Cái quá trình đào tạo đó là rất cần thiết, không có khó lắm đâu. Đối với ni thì khoảng 7 năm, đối với tăng thì khoảng 5 năm. Nếu các bạn thật sự có lý tưởng thì tôi tin rằng là các bạn sẽ vượt qua những cái thử thách đó, và các bạn sẽ đậu cái kỳ thi sát hạch rất là nghiêm túc về giới luật Phật giáo, kinh điển Phật giáo, triết lý Phật giáo. Sau khi các bạn là trải nghiệm cái đời sống tu hành tại một ngôi chùa đúng với lời Phật dạy. Còn đối với các cháu chú tiểu, dù là con ai, xuất thân từ đâu, các cháu đủ tư cách nếu không phạm luật pháp để trở thành các chú tiểu đích thực tại các chùa. Và tôi khuyên các cháu nên tu học tại các chùa chủ mực để được đào luyện, chứ không nên suốt ngày chỉ tập trung vào truyền thông, tham gia vào danh hài, đánh mất đi cái cơ hội học Phật. Các cháu cần phải được giải trí chân chính, cần được phát triển thể chất chân chính, cần phải được học đến nơi đến chốn để có bằng cấp, và được học Phật đến nơi đến chốn để sau này trở thành các tu sĩ hữu dụng. Cái cơ hội đó rất rộng mở với các cháu. Việc lựa chọn là thuộc về các cháu. Còn nếu các cháu không chọn lựa làm tu sĩ Phật giáo thì lời khuyên của tôi với tư cách là một người chủ trì có đệ tử xuất gia gần 100 người là các cháu không nên bắt chước cụ Lê Tùng Vân cạo đầu trọc với hình thức là tu sĩ, mặc pháp phục và lễ phục của tu sĩ như đã quy định trong hiến chương Giáo hội Phật ở Việt Nam. Các cháu có thể còn quá nhỏ, có thể chưa hiểu được việc này, nhưng cái lớp mà từ tuổi 18 cho đến 30 đang sống ở trong một lại viên thì tôi tin rằng là không thể không hiểu được những điều tôi nói. Nếu các bạn tại bồng lại viên cần tư vấn thì tôi rộng mở cửa mời các bạn đến chùa Giác Ngộ để giải thích cho các bạn hiểu rõ về luật Phật hơn, rõ về cái quy trình mà một người tu phải trải qua, phải học Phật nghiêm túc như thế nào để thấy rõ được bản đồ triết lý của đạo Phật, rồi phải tu Phật như thế nào để hữu ích cho mình và cho đời. Còn nếu các bạn nói là tôi không muốn đi tu, tôi chỉ tu tại gia, thì các bạn đừng lạm dụng hình thức tu sĩ nữa. Các bạn không thể làm càng lý luận càng rằng tôi không thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tôi được quyền mặc bất cứ cái gì tôi muốn. Đó là trái với luật pháp Việt Nam. Không nên tiếp tục làm kẻ vi phạm luật pháp Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Không nên tự xưng mình là Phật tử mà lại khinh thường luật do chính Đức Phật chế định cách đây 26 thế kỷ. Tôi kêu gọi lương tri của cụ Lê Tùng Vân và các bạn tại Bồng Lai Viên hãy sớm tỉnh thức và trở thành những người chân chính. Dầu là làm người tại gia hay làm người xuất gia, chúng ta phải tuân thủ luật. Cái gì cho phép thì chúng ta làm, cái gì không cho phép, dầu chúng ta có bị hay là được cộng đồng mạng xúi dục, tán trợ, ủng hộ, hoan hô, tán dương, vỗ tay, ca ngợi, nhưng mà khi bị luật pháp là sờ gãy rồi, các vị là người phải chịu trách nhiệm, chứ họ trốn mất hết. Họ không đứng đó để bênh vực các vị đâu. Cộng đồng mạng có thể xây lưng lại với các vị bất cứ lúc nào. Có thể các vị có thể đánh giá được kể từ khi 2 clip của Nguyễn Xin nêu ra, mặc dù thật hư phải chờ đến cái quyết định của cơ quan điều tra, cái công bố của cơ quan điều tra, thì cái sự ủng hộ của cộng đồng mạng dành cho bồng lai đã giảm đi khá nhiều. Tôi thấy rõ điều đó, các bạn thấy rõ điều đó, cộng đồng mạng thấy rõ điều đó. Không tin các bạn có thể lên YouTube xem những YouTuber đã từng đóng góp tiền cho bồng lai viên, vì nghĩ rằng là bồng lai viên nuôi các chú tiểu xuất thân là mồ côi, họ đã ngao ngán như thế nào, họ bị sốc như thế nào. Chính tôi cũng bị sốc tương tự như các vị ấy các bạn ạ. Nói thật với các bạn, vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 12 2019, tôi có đủ các cái bản chứng sinh và khai sinh như những gì mà YouTuber Nguyễn Sinh đã công bố, nhưng mà tôi quyết định không công bố cái này vì nó liên hệ đến cái quyền riêng tư, vì bí mật đời tư. Và khi cái việc này đã công bố rồi thì tôi không giấu giếm gì nữa. Tôi rất là tôn trọng và tôi biết trước cả mấy tháng trước đó, mà tôi vẫn rất là trân quý và muốn có cơ hội để giúp thật sự cho các bạn ở tại Bồng Lai Viên để trở thành các tu sĩ hữu dụng nếu các bạn muốn được ấy, chứ đừng nên làm càng làm phạm pháp. Đó là lý do mà trong cái ngày 18 tháng 12, nếu các bạn coi lại thì một lần nữa đi, tôi nói rất là thật lòng, mặc dầu các YouTuber bao gồm mẹ Nấm và những người khác đã nhận xét rất là sai về nội dung của tôi, rất là méo mó. Mặc dù chị ấy không biết chi về Phật giáo, không biết chi về luật Phật, cứ nói bằng cái tư miệng của mình, nói cho nó đã miệng mình thôi. Nhưng mà các bạn Bồng Lai Viên mà xem những cái clip đó là lên tinh thần, và cuối cùng tiếp tục là vi phạm luật pháp, các bạn sẽ lãnh đủ tất cả. Là những người tu học Phật đó, tôi khuyên mọi người, tất cả chúng ta bị chi phối bởi hai loại luật. Thứ nhất là luật pháp quốc gia ở nơi chúng ta đang sống với tư cách là một công dân. Luật pháp quốc gia có thể tương đối vì nó có thể bị lũng đoạn và qua mặt. Cái trắng thành đen, đen thành trắng có thể xảy ra trong một số tình huống, các quan sai, rồi các tử tù bị xử tử sai, hoặc là các cái phạm nhân bị truy tố sai, là có thật khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam. Đó là lý do mà tôi nói rằng luật pháp dù là cả của Mỹ, đừng nói gì là luật pháp Việt Nam, vẫn có thể rơi vào những tình trạng xử oan, xử sai và mang tính tương đối thôi. Còn trên luật pháp đó, thì người tu học Phật phải tin có thêm luật nhân quả. Luật nhân quả không thể chúng ta qua mặt được. Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú, khi mà nhân xấu đã đến lúc chín mùi, thì dù các bạn có độn thổ dưới lòng đất, trốn sâu trong động núi, lặn sâu dưới biển khơi, bay cao trên trời xanh, quả xấu vẫn trổ và các bạn sẽ là người gánh lấy những hậu quả đó. Tôi xin nhắc lại lời Kinh Phật dạy trong Kinh Pháp Cú để chúng ta nhớ. Và đó là lý do mà tôi cũng nói thêm hồi nãy đó, là tăng ni và Phật tử, nếu quý vị chọn Đức Phật làm thầy, thì ngoài luật pháp Việt Nam, đang khi chúng ta đang sống tại Việt Nam, chúng ta còn có luật Phật. Chứ đừng có viện dẫn rằng tôi là Phật tử, tôi không theo giáo hội, tôi được quyền ứng xử là không theo luật Phật. Nói như vậy thì đừng có thừa nhận Đức Phật làm thầy nữa. Chúng ta không thể nói ngang được. Thì cũng giống như là tín đồ của các tôn giáo khác, họ phải tuân thủ luật đạo của tôn giáo mà họ đi theo. Còn ai mà không tuân thủ, chẳng hạn tín thủ của Thiên Chúa giáo mà vi phạm, thì người ta rút phép thông công. Rút phép thông công, người đó bị cô lập, vì không còn được thừa nhận là một tín hữu nữa. Họ mất các cái quyền tôn giáo, không được tham gia bảy bí tích thiêng liêng của những người theo Thiên Chúa giáo. Tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu, trong các tôn giáo khác thì cũng có các quy định tương tự. Do đó, đang sống tại Việt Nam, là công dân Việt Nam, chúng ta phải hiểu biết. Nếu không hiểu biết luật pháp Việt Nam thì phải nhờ các luật sư tư vấn để mở rộng sự hiểu biết, đừng liều lĩnh phạm pháp. Và khi đã biết mình phạm pháp rồi, đừng tiếp tục liều lĩnh bất chấp. Đó là thiếu thông minh, đó là dại dột. Và tôi cũng khuyên tất cả mọi người đừng nên xúi dục các thành viên tại Bồng Lai Viên tiếp tục phạm pháp. Còn đối với cháu Diễm My thì tôi rất là trân trọng tấm lòng muốn xuất gia của cô ấy, thậm chí là dám hy sinh cái tương lai du học của mình, mặc dầu được cha mẹ rất là thương, để chọn lấy lý tưởng, nhưng rất tiếc đó, cô ấy đã chọn lầm nơi. Thay vì chọn một ngôi chùa hợp pháp, có tu học bài bản để trở thành một sư cô cao quý trong tương lai, thì cô ấy đã chọn Bồng Lai Viên, một nơi, một mặt đó, tự xưng là mình tu tại gia, nhưng mặt khác đó, là xem thường luật Phật, cạo đầu xuất gia cho cô ấy một cách là hoàn toàn sai với luật đạo, sai với luật Phật, sai với luật pháp Việt Nam. Nếu Diễm My muốn tư vấn thì thầy sẵn lòng dành thời gian cho con. Tiếc là trong giai đoạn diễn ra vụ việc đau lòng ở tại Bồng Lai Viên có liên hệ đến Diễm My đó, thì tôi đang ở Ấn Độ 2 tuần, và sau đó đó 1 tuần đó, ở tại Hàn Quốc để giảng cho Phật pháp, giảng Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam. Cho nên gia đình của Diễm My có đến nhưng không gặp được tôi, cho nên là tôi không có được cái cơ hội để tư vấn đó, để giúp cho đương sự trong câu chuyện đó, đó từ cái động cơ và lý tưởng cao quý trở thành người cao quý, mà theo các tổ Phật giáo, phàm xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Là người xuất gia đó thì mỗi bước chân đi của chúng ta phải hướng đến một phương trời cao rộng để làm lớn được cái hạt giống Phật và vượt qua được các ma quân, dẹp loạn được ma quân để truyền bá chánh đạo. Đó là gọi là cách để đền ơn Đức Phật và cứu độ mọi người. Nếu chúng ta phát xuất từ động cơ và lý tưởng xuất gia cao quý mà chẳng may vào một cái nơi không phải là chùa, những người tự xưng mình không phải là tăng ni nhưng mà lại dám cả gan làm lễ xuất gia cho người tại gia, thì các bạn Phật tử đó đã chẳng may mắn trở thành nạn nhân. Tôi phải dùng cái từ nạn nhân trong giáo hoặc các. Tôi biết là nói những điều này cụ Lê Tục Văn và các thành viên sẽ không thích tôi, nhưng không sao, tôi đang nói sự thật. Tôi nói dựa vào luật pháp Việt Nam, luật Phật trên toàn cầu và hiến chương giáo hội Phật ở Việt Nam. Chứ tôi không nói càng, tôi không lý luận càng, tôi không để cho cái tình cảm cá nhân của tôi chi phối những gì mà tôi đang nói. Tôi rất mong cộng đồng mạng cũng phải sáng suốt như vậy để đánh giá đâu là đúng, đâu là sai. Nếu các bạn đã thấy Bồng Lai Viên là sai mà các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ, là ném đá bất kỳ ai nói đúng, nói ngược lại với cái nhận thức của các bạn, thì tôi cho rằng các bạn không phải đang bảo vệ Bồng Lai Viên mà các bạn đang bảo vệ cái tôi sai lầm của các bạn. Cái đó là chấp ngã, mà chấp ngã là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khổ đau. Chấp ngã sẽ làm cho các bạn không chấp nhận được chân lý, không chấp nhận được sự thật, mặc dù sự thật theo Đức Phật đó đã giống như vầng thái dương. Thế mà cái người chấp đó sẽ không tiếp nhận được cái đúng, bảo vệ cuồng tính, bao che, xúi dục, người ta đi theo cái sai thôi. Cái đó là rất là tội nghiệp cho những người nghe theo. Cho nên là qua clip này đó, thì tôi sẵn lòng tư vấn cho các thành viên của Bồng Lai Viên, sẵn sàng tư vấn cho Diễm My để trở thành người xuất gia chân chính nếu muốn. Và nếu Diễm My có theo dõi cái clip này thì con đã thấy rõ quy định của Hiến chương Giáo hội Phật Việt Nam: đi tu phải được cha mẹ cho phép. Nếu cha mẹ chưa cho phép thì chúng ta phải thuyết phục với cha mẹ về lý tưởng cao quý của mình, để không có những cái tình trạng náo loạn Bồng Lai Viên như diễn ra rất đáng tiếc là tháng 10 2019. Và nó cũng không có diễn ra những cái đáng tiếc như là xúi dục cộng đồng mạng đến giải dây Diễm My vào ngày 14-15 tháng 12, gần 1.000 người. Nếu Việt Nam mà cho bắn súng tự do như Mỹ đi, những người ủng hộ cuồng tính cái lời kích động của Bồng Lai Viên sẽ có thể tạo ra án mạng nữa là khác. Rất rất may mắn, rất mừng là việc đó không xảy ra tại đất nước Việt Nam, mà về an ninh tôi cho rằng đó rất là tốt. Và nếu như mà có chuyện gì đó xảy ra án mạng tại cái nhà của Diễm My ngày 14-15 tháng 12 2019 đó, thì những người ở Bồng Lai Viên không thể được xem là vô can. Và bất kỳ ai theo cái lời kích động đó để tới mà quậy phá ở tại nhà tư gia của Diễm My cũng đều phải phạm tội đồng lõa hoặc là phạm tội trực tiếp. Tôi không phải hù dọa các bạn, tôi chỉ muốn nói về vấn đề luật để các bạn hiểu rõ cái tình cảm chúng ta phải đặt đúng chỗ, đúng nơi, đúng tình huống. Chúng ta phải khuyên mọi người sống đúng luật pháp, chứ không nên làm càn, làm bậy, bất chấp. Giống như con bò hút, không còn biết lý trí gì nữa mà nó cũng chả có lý trí, cứ thấy màu đỏ là nó hút, nó đụng vô thôi. Và nếu như cái sự cuồng tín, binh vực bảo vệ sai lầm của các bạn dành cho Bồng Lai Viên không sớm kết thúc, thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ bị mọi người quay lưng. Đó là điều đáng tiếc. Trong cái quyền tự do ngôn luận, chúng ta phải thể hiện văn hóa tranh luận, văn hóa phản biện bằng những ngôn ngữ lịch sự, chứ không nên dùng các từ tục tiểu, thó mạ. Trong thời gian qua, như đã tôi đã nói đó, nếu tôi hướng gạch của các vị đó, thì cái gạch đá đó tôi có thể xây được một cái ngôi giống như Bồng Lai Viên. Nhưng mà rất may mắn tôi là một người tu, cho nên tôi không bị khổ đau về phương diện cảm xúc và thái độ đối với những sự ném đá mà tôi cho rằng đó cái động cơ là do thiếu hiểu biết hoặc là cuồng tín hoặc là cố chấp. Tất cả những điều đó tôi có thể thông thảm, tha thứ và bỏ qua, không có chấp nhất. Các bạn có lỡ chữ tôi cũng quan hệ đón nhận, và tôi mong các bạn hãy phát huy lý trí để giúp ích cho mình. Hãy dùng lý trí này để làm những điều lợi ích cho đời, cho chính mình, chứ đừng dùng cái tính logic tư duy mà nó không có chân lý, để cuối cùng rồi đó mình đó bị đánh giá sai, bị mất uy tín. Rồi bảo vệ cái sai và mất uy tín đó sẽ làm cho các bạn bị đánh giá một cách tiêu cực hơn thôi. Cho nên nhân dịp này tôi cũng khuyên các bậc cha mẹ, dầu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam buộc các đương sự muốn xuất gia phải được phép của cha mẹ. Cha mẹ nên ủng hộ hơn là nên ngăn cản. Về việc đi tu là cao quý, là lý tưởng. Đức Phật đã chối bỏ cơ hội làm vua hưởng thụ, để trên nhà tâm linh đầu đội trời chưa đập đất, sống không có một tấc đất ở trong tay, truyền bá chân lý, độ được 8 trên tổng số 16 vị vua lúc bấy giờ, hàng trăm quan dân, quan võ, hàng ngàn các vị tu sĩ thuộc các tôn giáo khác làm tăng sĩ của ngài, và hàng triệu tín đồ Ấn Độ giáo tình nguyện cải đạo mà không qua sự ép buộc, không thông qua sự hỗ trợ kinh tế, không thông qua sự cưỡng bức hôn nhân dị đạo, tất cả là tình nguyện và tự do. Không có lý do gì là Phật tử mà con em mình đi tu lại ngăn cản. Làm người tu chân chính là cao quý lắm, phụng sự cho Phật giáo, cho đất nước, cho con người rộng hơn lại toàn nhân loại là cao quý lắm, là vô ngã lắm, là vị tha lắm. Các bậc cha mẹ và người thân nên ủng hộ cái quyền quyết định tự do của luật pháp cho phép trên 18 tuổi, để giúp cho con em mình không bị áp lực. Khi một đứa con trốn đi tu thì cái áp lực tâm lý rất là lớn. Các áp lực này không được giải tỏa kịp thời sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm, mà trước đó là mất ngủ. Mà khi trầm cảm không được điều trị dẫn đến rối loạn tâm thần tạm thời. Nếu tâm thần tạm thời không được điều trị kịp thời dẫn đến tâm thần lâu dài, bao gồm tâm thần quan tưởng, tâm thần đã giãn cách, tâm thần phân liệt, thì các bậc cha mẹ sẽ không thể nào sống hạnh phúc được. Để cái sự thực đó, cho nên hãy ủng hộ những người con cháu người thân của mình, nếu động cơ đi tu không phải bị dụ dỗ, không phải là ẩn dương được cứu Phật, không phải là việc thất bại thất tình kém tài vô dụng, đi tu như thế là không nên, vì Đức Phật không cho phép. Những người có tài năng, có đức độ, có trí tuệ, có lý tưởng phụng sự, nếu muốn được đi tu thì các bậc cha mẹ là Phật tử nên ủng hộ. Còn nếu không ủng hộ thì nhiều người ta cũng trốn đi. Nhiều chùa người ta cũng đâu có nắm rõ hết luật pháp, rồi giới luật của Đức Phật, quy định của Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy ban tăng sự như tôi đã trình bày rất là đầy đủ đâu, thì người ta vẫn nhận. Lúc đó các bạn với tư cách làm cha mẹ mất đi đứa con của mình, đứa con đó thì đi tu với một cái tâm trạng không thoải mái, với một cái áp lực tâm lý rất là lớn, rất là khó khăn, rất là đáng tội nghiệp. Cho nên tôi khuyên các Phật tử nên ủng hộ cho lý tưởng cao quý đó. Và các bạn nếu không thấy được giá trị của tu sĩ, các bạn hãy đến tham dự những cái khóa tu diễn ra tại các chùa để các bạn thấy được. Ở từ giác ngộ của tôi, mỗi năm tổ chức xuất gia gieo duyên 7 ngày ở Thiền viện Phước Sơn. Nếu các bạn muốn tu theo Nam Tông, các bạn có thể tham dự. Và trên đất nước này đó là có nhiều nơi tổ chức xuất gia ngắn hạn như thế. Còn tại Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, tất cả những người nam phải trải qua xuất gia ngắn hạn, có khi là vài tháng, vài năm. Nếu không làm như thế thì không có cơ hội để lấy vợ đâu quý vị. Người ta tin tưởng vào đạo đức của tu sĩ, cái chương trình giáo dục đạo đức và tu tập ở trong chùa để trở thành là một công dân tốt, một người cha tốt, một người chồng tốt. Và những người đã từng tu với tư cách là tu sĩ trong các chùa tại Thái Lan, Lào, Campuchia, nếu hoàn toàn không tu nữa, họ được cộng đồng tôn kính. Họ tu càng lâu trong chùa thì khi hoàn tục á, họ sẽ được nhiều người Phật tử danh giá chuẩn mực mời gọi họ làm chú rể ở trong gia đình. Người ta đánh giá cao cái vai trò của tu sĩ lúc còn tu và cái hiệu quả huấn luyện đạo đức sau khi tu nó hoàn tục. Thì không có lý do gì tại Việt Nam mà người Việt Nam lại không muốn cho con em mình đi tu, do vì không hiểu rõ được giá trị. Các bạn hãy tham dự một khóa tu như thế đi, để các bạn thấy người tu là như thế nào, người tu phải tu cái gì, phải học cái gì, rồi phải có cái lý tưởng phụng sự nhân sinh như thế nào, vô ngã ra làm sao, lý tưởng có cao quý như thế nào, để các bạn thay đổi nhận thức về đạo Phật và hình ảnh của tu sĩ. Nếu làm được như thế thì Phật giáo Việt Nam rất biết ơn quý vị, và đất nước Việt Nam thông qua sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam rất biết ơn quý vị. Thì chúc tất cả được an lành và hạnh thông.